Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chung vui ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc xã Đại Sơn. Tăng tốc thi công các hạng mục cảng hàng không Gia Bình. Quyết liệt giải tỏa lấn chiếm đất đai khu công nghiệp. Hai ngày nghỉ Tết Dương lịch xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 1, xã Đại Sơn tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc xã năm 2026. Đến sự và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đại Sơn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Xã Đại Sơn có 19 thôn với hơn 2.700 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,3% với các dân tộc như Tày, Nùng, Giao, Cao Lan, Sán Chí. Cùng với đó là những phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc sắc như hát long hào, hát then và các lễ hội truyền thống. Những năm qua, xã đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, như duy trì mặc trang phục truyền thống, dạy tiếng nói của đồng bào dân tộc, khôi phục một số lễ hội. Ngày hội cũng là dịp quảng bá giới thiệu táo Đại Sơn, sản phẩm ô cốp chủ lực cùng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho 30 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn tuyên dương 19 hộ gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế và lĩnh vực văn hóa. Đồng thời công bố quyết định thành lập câu lạc bộ hát long hào, câu lạc bộ hát then. Trong khuôn khổ của ngày hội, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và đông đảo bà con và du khách thập phương thưởng thức chương trình nghệ thuật Đại Sơn vươn mình chào năm mới 2026 với những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mừng quê hương Đại Sơn phát triển đổi mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu cũng đã chung vui với bà con nhân dân các dân tộc thông qua những bài hát then, những nghi thức trong tục cấp sắc và trang phục truyền thống của người Dao ở xã Đại Sơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vui mừng phấn khởi khi những giá trị văn hóa luôn được người dân bảo tồn và phát huy. Đây là những lợi thế để địa phương tiếp tục có những bước phát triển về văn hóa du lịch trong thời gian tới để mang tới cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Trong bối cảnh dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang bước vào giai đoạn tăng tốc, yêu cầu đặt ra là phải sớm hoàn thành các điều kiện cần thiết để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định chính là ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án, cả về nơi ở lẫn các nhu cầu tâm linh thiết yếu. Mặc dù kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 khá dài, tuy nhiên các đơn vị thi công thuộc dự án vẫn tổ chức làm việc liên tục, thi công tăng ca, tăng kíp, tập trung hoàn thành các hạng mục để có hạ tầng thiết yếu đưa nhân dân về nơi ở mới. Phản ánh của phóng viên Thời sự Chính trị tại công trường xây dựng nghĩa trang thuộc địa bàn xã Gia Bình. Tại công trường xây dựng nghĩa trang thuộc địa bàn xã Gia Bình, một trong những hạng mục hoàn trả quan trọng phục vụ di dân tái định cư cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, không khí lao động đang diễn ra khẩn trương liên tục. Trên công trường hiện có gần 300 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật là công nhân tổ chức thi công 2 đến 3 ca mỗi ngày, thể hiện quyết tâm cao trong việc đẩy nhanh tiến độ. Anh Đỗ Văn Nghĩa, công nhân xây dựng nói:
"Nói chung là cái ngày lễ của Tết Dương lịch này, nói chung là ai muốn ở nhà gần vợ gần con như cũng chỉ vì công việc của sân bay, cho nên là tất cả anh chị em, bà con cô bác là nói chung là đều muốn đẩy nhanh tiến độ nhất có thể trước ngày 23 tháng Chạp."
Theo kế hoạch, nghĩa trang phục vụ di dân tái định cư có quy mô khoảng 7 hectare. Trong thời gian khoảng 1 tháng, các đơn vị thi công phấn đấu xây dựng hoàn thành trên 1.700 phần mộ, đáp ứng yêu cầu di chuyển an táng của nhân dân trong vùng dự án. Hiện nay trên công trường có 4 đến 5 nhà thầu cùng tham gia thi công, tổ chức triển khai đồng thời nhiều mũi thi công, nhiều hạng mục. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo điều kiện để nhân dân di chuyển phần mộ xong trước ngày 23 Tết, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo của dự án. Ông Vũ Văn Lộc, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina ENC thông tin thêm:
"Trong thời gian này quay là không kể cả ngày đêm và kể cả ngày lễ, chúng tôi cũng động viên cán bộ công nhân viên là tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ. Là nhân cái nhà thầu quay đã tạo điều kiện hết mức cho chúng tôi làm việc, là thí dụ như là hỗ trợ cơm trưa và tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ cho dự án. Nên là chúng tôi cũng được cán bộ là truyền đạt cho là rất gấp, nên chúng tôi là động viên cán bộ và nhân dân, cán bộ và công nhân viên là làm cả ngày lễ chủ nhật rồi tăng ca tăng kíp là làm cho đạt tiến độ."
Hiện nay trên công trình cảng hàng không quốc tế Gia Bình có hàng chục nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công, trong đó việc thi công khu tái định cư có vai trò quyết định đến việc di dân và triển khai các hạng mục quan trọng như nhà ga, đường băng và đài kiểm soát không lưu. Để đảm bảo tiến độ, các tổng thầu, nhà thầu và các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai làm ngày nghỉ xuyên Tết.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày là dịp để nhiều gia đình tìm một điểm đến gần gũi, vừa vui chơi vừa trải nghiệm văn hóa. Tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2, trong suốt từ tối ngày 31 tháng 12 đến hết ngày 4 tháng 1, nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian được tổ chức liên tục, hứa hẹn mang đến không khí ngày nghỉ rộn ràng, đậm hồn Kinh Bắc. Ngay trong những ngày đầu năm mới, Bảo tàng Bắc Ninh số 2 đã trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và du khách. Không chỉ tham quan trưng bày, khách đến đây còn được trải nghiệm di sản bằng những hoạt động tự tay làm, tự tay chơi, tự tay cảm nhận. Phóng viên Tú Anh trực tiếp trải nghiệm hoạt động chia sẻ.
Quý vị thân mến, hiện tại thì tôi đang có mặt tại gian hàng trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ, một không gian khá là thú vị. Điều đặc biệt là ngày làm tranh dân gian Đông Hồ thì đã được UNESCO ghi nhận vào danh sách những văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Và ngay tại đây thì quý vị có thể tự tay lăn mực và in mộc bản để làm ra một bức tranh cho riêng mình.
Từ những khuôn in mộc mạc, từng lớp màu được tạo nên qua thao tác đơn giản, nhưng gợi mở câu chuyện về tranh dân gian đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Bên cạnh in tranh đồng hồ, du khách có thể xem giới thiệu sản phẩm, chọn tranh và đồ lưu niệm mang về làm kỷ niệm. Chị Nguyễn Thu Trang, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Hôm nay được trải nghiệm tranh dân gian đồng hồ ở đây thì em cảm thấy rất vui và ý nghĩa. Không chỉ được trải nghiệm mà còn được học hỏi thêm về nhiều thứ khác. Và đây là bức tranh săn trâu mà các anh chị hướng dẫn em làm và đây là thành quả của em ạ.
Trong dịp này, Bảo tàng Bắc Ninh số 2 bố trí thêm một số hoạt động trải nghiệm như chút gốm, tô vẽ gốm Phủ Lãng. Một số góc tương tác ngày đầu năm cũng được lồng ghép để tăng không khí tham quan. Với nhiều người, đây là trải nghiệm cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, nhưng càng làm càng cuốn hút khi sản phẩm dần hình thành. Ông Nguyễn Đức Thỏa, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Điều mà tôi thấy cũng tâm đắc và cũng thấy có sự chú ý, đó là sự trưng bày của bảo tàng cũng rất là khoa học. Và cái thứ hai nữa là các cái phần trưng bày thì có đầy đủ các cái gian hàng mà liên quan tới cái nền văn hóa đặc biệt của Kinh Bắc. Ví dụ như cái gốm của Phủ Lãng và tranh đồng hồ.
Ông Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh số 2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Bên cạnh những trưng bày cố định ở trong và ngoài nhà bảo tàng thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các nghệ nhân, với các làng nghề tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm vào tất cả các ngày trong tuần. Đặc biệt là tổ chức những cái hoạt động giới thiệu về những cái di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh để du khách đến vừa được tham quan, được tìm hiểu, lại được trực tiếp tận tay tham gia sản xuất và tìm hiểu về những cái quy trình làm nghề của các nghệ nhân.
Bắc Ninh, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, đang có thêm những điểm đến thân thiện trong dịp nghỉ lễ. Và tại bảo tàng, mỗi trải nghiệm nhỏ cũng góp phần lan tỏa tình yêu di sản, gìn giữ nét đẹp quê hương trong đời sống hiện đại.
Tỉnh Bắc Ninh đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2030, doanh số bán lẻ thương mại điện tử chiếm khoảng 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của tỉnh. Mục tiêu này được đưa ra trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 được phê duyệt mới đây. Cùng với việc tăng tỷ trọng doanh số bán lẻ thương mại điện tử trong tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tỉnh Bắc Ninh còn phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt từ 70% trở lên, trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 100% các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử, 100% số xã phường trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch trong logistics cho thương mại điện tử đạt ít nhất 40%. Để thực hiện được mục tiêu, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường các nền tảng số nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, mở rộng các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh, triển khai đào tạo chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, tăng cường các khóa đào tạo về pháp luật thương mại điện tử, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước và nhiều đối tượng khác. Việc phát triển thương mại điện tử trở thành một trong những động lực quan trọng của phát triển kinh tế số tỉnh Bắc Ninh. Khu công nghiệp Quang Châu đã được thành lập từ chục năm nay, tuy nhiên cũng từ nhiều năm nay vẫn còn hơn 20 hộ có công trình xây dựng vi phạm trong ranh giới quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với một quyết tâm trả lại mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, tạo lập kỷ cương, phường Nánh đã giải quyết dứt điểm các vi phạm này. Ghi nhận của phóng viên chương trình trong ngày hôm nay. Gia đình ông Đức là một trong những hộ cuối cùng ở tổ dân phố Trung Đồng, phường Nánh đang thực hiện tháo dỡ công trình lấn chiếm đất của khu công nghiệp Quang Châu. Ngoài công trình phụ nằm trong chỉ giới thì toàn bộ cầu thang của dãy nhà trọ cao tầng cũng trong diện phải tháo dỡ. Ông Vũ Văn Đức, tổ dân phố Trung Đồng, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Diện tích ở trong khu vực của công nghiệp chúng tôi lấn ra là bây giờ tôi lấn ra là mấy chục vuông đấy là chúng tôi bây giờ chấp nhận là tu tháo dỡ dần thì giả mặt bằng cho công nghiệp cũng có ý là cho ý kiến là dân tháo dỡ rồi nhưng mà ý là dân cứ chờ nhà nọ chờ nhà kia xem ý kiến trên thế nào thì xin ý kiến và thụt ra cho 50 phân hoặc 1 mét nhưng mà không nghe thì bây giờ mới phá.
Nằm trong phạm vi đất của khu công nghiệp Quang Châu có 21 hộ gia đình cá nhân có công trình xây dựng vật kiến trúc thuộc khu vực đội 10 tổ dân phố Trung Đồng. Phần lớn các hộ đều đang kinh doanh nhà trọ, người lấn chiếm ít là lều quán, nhà tạm, người lấn chiếm nhiều cũng gần chục phòng trọ. Và ngày nay tất cả đều đang dọn dẹp, tháo gỡ, di chuyển tài sản, vật kiến trúc ra khỏi phạm vi đất bị lấn chiếm. Phường Nánh cũng đã xây dựng một kế hoạch xử lý, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm đất dự án và tổ chức lực lượng bảo vệ, hỗ trợ giải tỏa. Anh Nguyễn Văn Thắng, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Khi triển khai thì các hộ rất là phản ứng mạnh mẽ, đều không đồng thuận cả. Thì qua quá trình tuyên truyền vận động của Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy Lưu Đồng thì đa phần là các hộ đã đồng thuận. Ngày 26/1 thì phường thì bắt đầu triển khai thì các hộ gia đình đã đều đồng thuận và đã tự tháo dỡ. Sau khi giải tỏa xong bàn giao bằng thì đơn vị chủ quản sẽ thực hiện là xây từng rào và hệ thống kênh tiêu thoát nước cho người dân luôn.
Trên những thửa đất từng bị lấn chiếm, người dân đang tháo dỡ và di chuyển nốt những tài sản còn lại. Lực lượng chức năng của phường đang đồng loạt vào cuộc để trả lại mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm của địa phương. Phóng viên Thu Thủy thông tin.
Những công trình mà các hộ dân đã tháo dỡ trong ngày hôm nay đã từng là nguồn thu nhập chính, là kế sinh nhai của nhiều hộ gia đình ở Trung Đồng. Tuy nhiên, trước một chủ trương chung cũng như là với sự quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương thì các hộ dân ở đây cũng đã đồng thuận tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho khu công nghiệp.
Trên địa bàn phường Nánh đang có 4 khu công nghiệp đang hoạt động. Việc xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai tại khu công nghiệp Quang Châu minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền địa phương Nánh trong việc lập lại trật tự kỷ cương đất đai, bảo vệ quy hoạch và thực hiện cam kết đồng hành của địa phương với nhà đầu tư.
Năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo ước tính, quy mô giá trị sản xuất toàn ngành theo giá hiện hành đạt khoảng hơn 60.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu ngành, lĩnh vực trồng trọt tiếp tục phát triển theo hướng tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh cây trồng chủ lực được duy trì và mở rộng. Chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn sinh học, kiểm soát tốt dịch bệnh, từng bước hình thành các mô hình chăn nuôi tập trung quy mô trang trại. Cùng với đó, lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp và dịch vụ nông nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thông qua các chương trình xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP. Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định công nhận kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2025 cho 114 sản phẩm. Theo quyết định, có 6 sản phẩm OCOP hạng 4 sao, trong đó có 1 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu, 1 sản phẩm được nâng hạng sao, 4 sản phẩm tham gia đánh giá lại. Cùng với đó, tỉnh công nhận 108 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, trong đó có 35 sản phẩm đánh giá lại và 73 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu thuộc nhiều nhóm ngành hàng như thực phẩm, nông sản và thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm OCOP được công nhận sẽ được cấp giấy chứng nhận sử dụng biểu trưng OCOP gắn với thứ hạng sao trên bao bì nhãn mác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các chủ thể sử dụng logo OCOP đúng quy định, đồng thời kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Các chủ thể OCOP có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn bị điều kiện tham gia nâng hạng sao trong các kỳ đánh giá tiếp theo.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đạt 77,3%. Hết năm 2025, toàn tỉnh có 51 trên 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có được kết quả này là do các địa phương đã chủ động huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế và thiết chế văn hóa. Cùng với đó, tỉnh chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ liên kết theo chuỗi giá trị được triển khai hiệu quả. Đối với các xã đã đạt chuẩn, tỉnh chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, bền vững.
Thời điểm này, tình hình thời tiết hanh khô kéo dài rất dễ gây ra cháy rừng. Ngành nông nghiệp và môi trường đã yêu cầu các chủ rừng, hạt kiểm lâm liên phường, xã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động thông tin cảnh báo cháy rừng, chỉ đạo ứng trực 24/24 giờ khi mức cảnh báo nguy cơ cháy từ cấp 3 trở lên, tăng cường tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào rừng, duy trì công tác dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng, kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng cho các địa phương, thông tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống chỉ đạo điều hành. Khi xảy ra cháy rừng phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ để dập tắt ngay, không để cháy lan, cháy lớn kéo dài, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thông tin điểm cháy và chỉ huy chữa cháy khi có cháy rừng lớn xảy ra. Các đơn vị, lực lượng vũ trang chỉ đạo lực lượng đóng quân trên địa bàn chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng phương án hỗ trợ cao nhất cho công tác chữa cháy rừng trên địa bàn đóng quân, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia chữa cháy khi có yêu cầu của địa phương.
Sau khi có thông tin phản ánh của người dân về chất lượng xăng dầu không đảm bảo tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra làm rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường. Cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc phường Yên Dũng mà người dân phản ánh, đội quản lý thị trường số 1 chi cục quản lý thị trường Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, lấy mẫu xăng, niêm phong cửa hàng, giám định chất lượng xăng phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật. Anh Ngô Quang Giáp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu phường Yên Dũng nói:
"Về với cây xăng cũng rất là bất ngờ, bởi vì khi mà cây xăng nhập hàng ấy, thì cũng đều có là những cái nguồn hàng cung cấp nó rất là uy tín. Khi mà nhập xăng dầu thì cũng đều có các cái mẫu để lưu lại và có xác nhận của tất cả các bên liên quan."
Ông Trần Trọng Phong, đội phó đội quản lý thị trường số 1 chi cục quản lý thị trường Bắc Ninh thông tin:
"Ngay sau khi nắm được thông tin thì với chức năng nhiệm vụ của mình thì đội quản lý thị trường số 1 đã chủ động xác minh cái thông tin và phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra. Đội quản lý thị trường số 1 cùng đoàn kiểm tra đã lấy mẫu gửi giám định, đang chờ kết quả để xử lý theo quy định pháp luật."
Thời điểm cuối năm, sức mua xăng dầu tăng mạnh kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã và đang tăng cường kiểm tra, tập trung vào điều kiện kinh doanh, chất lượng xăng dầu, nguồn gốc xuất xứ, việc chấp hành các quy định về đo lường, niêm yết giá và hồ sơ pháp lý liên quan. Anh Trần Văn Huyên, đơn vị kinh doanh xăng dầu phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Bên quản lý thị trường thường xuyên đến kiểm tra cửa hàng về buôn bán các mặt hàng xăng dầu. Và đối với ở cửa hàng thì là nhập hàng theo quy định của công ty, là nhập hàng theo đúng quy cách sản phẩm từng mặt hàng và được lưu mẫu 3 chuyến gần nhất. Hàng bán ra phải đủ số lượng và chất lượng theo quy định."
Ông Trần Trọng Phong, đội phó đội quản lý thị trường số 1 chi cục quản lý thị trường Bắc Ninh cho biết thêm:
"Đối với công tác quản lý địa bàn thì với đội quản lý thị trường số 1 thì đã phân công cho cán bộ quản lý địa bàn cụ thể từng địa bàn, và cán bộ quản lý địa bàn thì thường xuyên phải bám sát địa bàn, nắm bắt diễn biến thị trường, phát hiện vi phạm thì sẽ báo cáo cấp trên và đề xuất kiểm tra và xử lý theo đúng quy trình quy định."
Lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh và chất lượng hàng hóa, đồng thời đề nghị người dân chủ động giám sát, phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm để cùng chung tay bảo đảm thị trường xăng dầu minh bạch, ổn định.
Tiến sĩ Thân Nhân Trung là danh nhân văn hóa lớn của dân tộc, là người con ưu tú của làng Yên Ninh, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc xưa, nay thuộc tổ dân phố Yên Ninh, phường Nính. Vào ngày 2 tháng 1, phường Nính đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 526 năm ngày mất của tiến sĩ Thân Nhân Trung. ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị tư tưởng lớn lao của tiến sĩ danh nhân văn hóa Thân Nhân Chung, Phương Nính đã tiếp tục khẳng định tiến sĩ Thân Nhân Chung là một bậc hiền tài kiệt xuất của dân tộc, là đại khoa tiêu biểu của triều Lê Sư, trí thức lớn dưới thời vua Lê Thánh Tông, giai đoạn đỉnh cao của nền văn hiến Đại Việt. Trên các cương vị được giao, tiến sĩ Thân Nhân Chung luôn thể hiện rõ phẩm chất của một trí thức nho học mẫu mực, uyên thâm, tận tụy với triều đình, hết lòng với quốc gia dân tộc. Tiến sĩ Thân Nhân Chung được trực tiếp tham gia bàn định quốc sách, trực tiếp biên soạn nhiều tài liệu có giá trị về giáo dục và tư tưởng nho học. Đặc biệt nổi tiếng với câu nói bất hủ, hiện tại là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì nước yếu mà thấp hèn, được khắc trên bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, thể hiện tư tưởng đề cao hiền tài, coi trọng giáo dục. Cuộc đời và sự nghiệp của tiến sĩ Thân Nhân Chung là tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, nhân cách và tinh thần phụng sự đất nước, có ảnh hưởng sâu rộng đến truyền thống hiếu học của quê hương đất nước. Dâng hương tưởng nhớ công lao của tiến sĩ Thân Nhân Chung, Phương Nính xác định sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần hiếu học, trọng hiền đại sĩ, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần làm bền vững nguyên khí quốc gia, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương trách nhiệm, xây dựng Phương Nính phát triển toàn diện, văn minh, giàu bản sắc.
Giai đoạn 2015-2025, công tác điều tra, thăm dò và khai quật khảo cổ trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước khi sáp nhập được quan tâm triển khai với gần 40 đợt khai quật đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm sáng tỏ bề dày lịch sử văn hóa của vùng đất Kinh Bắc. Qua các đợt khảo cổ, nhiều dấu tích công trình kiến trúc, hệ thống di tích có giá trị đã được phát hiện, qua đó bổ sung 5.073 hiện vật có giá trị khoa học, phục vụ nghiên cứu, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh. Những kết quả này không chỉ làm rõ tiến trình lịch sử văn hóa Bắc Giang, Bắc Ninh trước đây, mà còn là cơ sở quan trọng để phục dựng tôn tạo nhiều di tích tiêu biểu như thành cổ Luy Lâu, hệ thống di tích Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử thời Trần và các công trình văn hóa tâm linh khác. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở tổng kết hoạt động khảo cổ của hai tỉnh trước sáp nhập và thực tế hiện nay, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 đã ban hành nghị quyết quy định mức chi kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, chuẩn hóa các khoản chi, bảo đảm tính hợp lý, công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng ngân sách để triển khai hiệu quả công tác thăm dò, khai quật khảo cổ. Đồng thời tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác khảo cổ, góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, làm sáng tỏ các giá trị lịch sử văn hóa Bắc Ninh.
Với sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả, sau 15 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giữ gìn sự bình yên của nhân dân. Ngay trong những ngày đầu cao điểm, lực lượng cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc, điển hình như nhanh chóng bắt vận động đầu thú, thanh loại 4 đối tượng truy nã, trong đó có một đối tượng truy nã quốc tế của Interpol, triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng với số tiền hơn 350 tỷ đồng. Thượng tá Lại Minh Tiến, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Phòng cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các cái giải pháp trên các mặt công tác công an, tập trung lực lượng đấu tranh chấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm chiếm cơ cấu cao trong cơ cấu tội phạm như là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng do các nhóm thanh thiếu niên hư gây ra và một số loại tội phạm nguy cơ cao xảy ra trong cái dịp này.
Ngày 12 tháng 12 năm 2025, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng, thu giữ 252 kg chì nguyên liệu, 55,6 kg đạn chì cùng nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã vận động thêm 8 đối tượng ở Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình có liên quan ra đầu thú, thu giữ thêm hơn 280 kg chì nguyên liệu, 21 kg đạn chì cùng nhiều tăng vật khác. Đối tượng Nguyễn Thế Huynh nói.
Phát từ việc là tôi thấy đăng lên trên hội nhóm Facebook thì tôi thấy máy này là làm về cái đạn chì này thì là tôi có đặt mua về và tôi thuê người sản xuất. Tôi đăng lên trên mạng xã hội nền tảng TikTok thì khách hàng đặt mua và tôi gửi theo địa chỉ có trên app ở TikTok.
Đại úy Trần Văn Linh, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép súng khí nén và các viên đạn trì sử dụng cho súng khí nén là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều 304 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 1 năm đến 7 năm.
Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thiếu tá Trần Ngọc Giang, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Trong đợt cao điểm này và những ngày nghỉ lễ, Tết Dương lịch thì đã triển khai khép kín 24/24, sử dụng đồng bộ các biện pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng các kế hoạch. Thứ nhất là về phân luồng các tuyến giao thông trọng điểm để tránh gây ùn tắc cục bộ, đảm bảo cho nhân dân đi về nghỉ lễ an toàn, thông suốt. Thứ hai là tập trung kiểm soát xử lý vi phạm những nguyên nhân chính để gây ra tai nạn thông.
Bên cạnh đó, công an các xã phường cũng đã đồng loạt ra quân tổ chức nắm tình hình địa bàn, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự như trộm cắp, ma túy. Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, trưởng công an phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Công an phường đã chỉ đạo các tổ công tác là tập trung đấu tranh chấn áp mạnh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó thì công an phường cũng đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát vào ban đêm để chấn áp các cái đối tượng thanh thiếu niên hư tập trung đua xe lạng lách gây rối vào ban đêm, thì qua đó làm giảm cái phát sinh các loại tội phạm và đảm bảo tốt an ninh trật tự của địa phương.
Những kết quả bước đầu của đợt cao điểm là tiền đề để lực lượng công an tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh chấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 1 trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 3 người bị thương. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 1 qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện xử lý gần 1.600 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, dự kiến xử phạt hơn 5 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mắc phải là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở hàng quá khổ quá tải, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm. Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, tập trung xử lý nghiêm đối với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Mới đây, ở giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội, vận động viên Nguyễn Thị Oanh của tỉnh Bắc Ninh đã về nhất cự ly 21 km hệ nâng cao dành cho vận động viên chuyên nghiệp với thành tích 1 giờ 16 phút 38 giây. Tuy không thể cân bằng kỷ lục cũ ở giải năm ngoái 1 giờ 13 phút 22 giây, nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn vô đối ở cự ly này và tiếp tục đăng quang ở giải năm nay. 3 lần tham dự trước ở giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh đều về nhất. Năm 2026 là mùa thứ tư giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam được tổ chức. Thành tích của vận động viên chuyên nghiệp ở giải này sẽ được Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam công nhận làm căn cứ tuyển chọn vận động viên dự giải châu Á và quốc tế. Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2026 do Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Giải có sự tham dự của hầu hết các vận động viên đội tuyển Điền Kinh Việt Nam ở cự ly dài vừa trở về sau SEA Games 33 tại Thái Lan. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, ngày trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 12 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, ngày trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm, nhiệt độ dao động từ 14 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Không mưa, ngày trời hửng nắng, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 20 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, có sự thể hiện của Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.